hôm nay tớ rất là hào hứng, là và cái cơn hào hứng này làm cho tớ lại luôn nghĩ ra những điều mới. Và bây giờ là một điều mới, bất ngờ, thú vị mới, là tớ sẽ nói về là tớ chạy bộ như thế nào, tớ đến với chạy bộ như thế nào. Là bởi vì sáng nay tớ vừa chạy, chạy cả buổi sáng và chạy cả buổi tối, và rất là, đang rất là cảm thấy rất là thích thú và muốn nói với các bạn về vì lý do vì sao tớ đến với chạy bộ. Và nếu như bạn nào có duyên với chạy bộ thì có thể lắng nghe bài này và có thể tiếp thu được một cái điều gì đó từ câu chuyện của tớ. Đầu tiên là từ hồi học sinh ý, tớ nhớ là từ hồi cấp 2 tớ học ở trường Thanh Quan, thì cứ mỗi lần một buổi thể dục mà chạy, phải chạy quanh trường, chạy quanh cái phố Hàng Cót ấy. Quanh phố Hàng Cót rồi các cái phố khác quanh trường thì tớ sợ lắm và tớ không thể nào chạy được cả, tại vì mình cảm thấy là mình yếu. Và mỗi lần chạy như thế thì tớ đều phải xin bà tớ hoặc mẹ tớ một miếng sâm để ngậm, để có thể có sức khỏe để chạy. Mà thực ra thì chạy quanh trường có gì đâu, cứ mới qua khỏi mắt thầy một cái là thôi tớ đã xin lên ngồi một ngồi nhờ một chiếc xe đạp của một người đi xe đạp ở trên đường và cho cháu ngồi nhờ một đoạn. Sau rồi đến gần, đến khi gần đến đoạn về trường rồi thì tớ lại nhảy xuống và giả vờ chạy, thế là hoàn thành một vòng chạy có sự giúp đỡ của người đi đường và của một miếng sâm. Thế tớ sợ lắm, nói chung là các môn thể dục tớ đều rất sợ vì mình không có năng khiếu và mình không hợp, mình cảm thấy rằng là mình yếu đuối, mình không có đủ sức khỏe để mà chơi, tham gia những cái trò, những cái động, những cái môn thể dục như vậy. Thì đến khi mà ở độ tuổi 40 mấy đấy thì tớ đi khám sức khỏe và thấy có cái triglyceride của tớ rất là cao, tức là mỡ máu mà lại mỡ xấu ấy, rất là cao. Nó cao vượt ngưỡng bình thường và tớ cũng hơi lo ngại. Thì tình cờ vào đúng cái thời điểm đấy thì tớ lại đọc được hai bài ở trên trang soi của trang soi.com.vn ấy, thì có hai bài của bạn Candice nói về chạy bộ, một bài là chạy bộ dưới chân núi Phú Sĩ và một bài nữa là chạy bộ ở Kyoto. Thì tớ đọc xong, tại vì tớ thì tớ luôn thích cái đẹp và tôn thờ nó, và khi tớ đọc xong hai bài đấy thì tớ thấy rằng là ô, chạy bộ đâu phải chỉ là chạy không thôi, mà là chạy, mà là thưởng thức con đường chạy của mình. Và tớ cảm thấy là rất là thích, rất là tò mò. Thì một thời gian sau tớ cũng quên đi. Thì một thời gian sau thì trong một cái buổi tối, tớ chỉ có ý định, tớ cũng không biết là tớ có ý định gì không, nhưng mà tự dưng bạn Ngọc, phụ huynh lớp con tớ, mới rủ tớ xuống chạy. Mà hôm đấy là buổi trời trở gió, gió lắm, ngược gió, bọn tớ, tớ ngại lắm, nhưng mà thôi cuối cùng từ vì tớ đã hứa rồi cho nên là tớ xuống tớ chạy. Thì hai chị em chạy ngược gió, và bạn ấy thì đúng là một gọi là coach tuyệt vời. Tớ bảo là tớ không chạy được đâu, tớ không thở được, tại vì tớ mệt lắm. Thì bạn bảo là chị yên tâm, chị chạy với em. Thế nên là bạn ấy đầu tiên là bạn hướng dẫn là chị chạy từ từ thôi nhá, chị chạy đều nhá, thở đều. Thì rất may là cái việc thở của tớ, tớ lại rất tốt, tại vì trước đây tớ đã thiền và tớ thở thiền rất tốt rồi. Thế cho nên là khi mà tớ chạy bộ, chạy rất chậm thôi, chạy như kiểu đi bộ từ từ thôi, nhưng mà là chạy. Và tớ thở rất là đều, thì tớ thấy là ô, hóa ra là chạy dễ như thế này à, mình cũng chạy được à, mình chạy xa được thế này cơ à. Thế thì, và bạn ấy cũng động viên tớ. Và sau đấy thì tớ bắt đầu, tớ làm quen dần với việc chạy. Bạn chạy với tớ khoảng độ 2-3 buổi. Thế sau đó thì tớ bắt đầu tớ làm quen với việc chạy. Thì đầu tiên, năm đầu tiên của tớ, tớ đặt ra mục tiêu là tớ sẽ chạy được 5 km. Đầu tiên tớ sẽ chạy ra mục tiêu là 5 km, nhưng mà dần dần bắt đầu từ 1 km trở lên, từ một vòng quanh khu nhà tớ trở lên. Thì tớ chạy chậm thôi, chạy như kiểu dưỡng sinh ấy, chạy bộ chậm chậm thôi, thì nó cũng chỉ, nó không ra mồ hôi đâu, nó chỉ, nhưng mà tớ cảm thấy rất thích thú, tại vì là tớ cảm thấy là ôi, trước đây mình chả bao giờ chạy được, mà mình nghĩ là mình không chạy được thì tại sao bây giờ mình lại chạy được chứ. Thế là tớ rất thích thú về điều đấy. Xong sau đó thì lại tiếp cận lại được, rất tình cờ lại đọc được cuốn Tôi nói gì về chạy bộ của Murakami. Thì trong cuốn này thì ông ấy viết về việc chạy bộ của ông ấy rất là đều đặn, rất là kỷ luật, và nó giúp đỡ cho việc viết văn của ông ấy. Thì tớ rất thích cái tính kỷ luật của Murakami trong việc đều đặn chạy bộ, ép mình bắt buộc phải chạy hàng ngày như là một công việc bình thường, giống như là sinh hoạt hàng ngày vậy. Và tớ rất là thích điều đó. Thì sau đó thì đấy cũng là một cái động lực để cho tớ tiếp tục chạy tiếp. Và năm đầu tiên thì tớ chạy chậm lắm, tớ chạy dưỡng sinh ấy mà, nhưng mà tớ cũng chạy được đến 3 vòng, 1 vòng, 2 vòng, 3 vòng, rồi 5 vòng. Và sau đó thì tớ có tham gia một cái giải chạy của thanh niên nơi ở trên bờ hồ, giải chạy rất là free. Là hôm đấy là chạy một vòng quanh các phố ở trên phố cổ ấy. À đúng rồi, chạy bộ trên phố cổ trong buổi sáng mờ sương hay là gì đấy, thì tớ nghe thấy rất là hấp dẫn. Và tớ vốn thích phố cổ và muốn thưởng thức cái không khí của phố cổ trong một buổi sáng sớm tinh mơ nó như thế nào. Và tớ quyết định tham gia chạy. Mình gần như là giá nhất trong cái 100 người đấy, 100 người, hơn phải hơn 100 người. Và tớ chạy chậm lắm, tớ chạy một đoạn thì coi như là tớ tụt lại sau cùng. Thế và tớ còn chạy lạc đường cơ. Thế nhưng mà cuối cùng thì đến khi mà tớ chạy về đến nơi thì tớ lại còn chạy vượt hơn cả cái mức mà người ta cho phép, là nghĩa là 7 km thì tớ chạy thành 9 km, chạy nhầm đường. Thế là tớ cũng rất là, thì đấy cũng là một cái mà mình vượt qua được trở ngại của bản thân mình. Và từ đấy trở đi thì tớ cảm thấy là tớ thích chạy hơn. Thế sang đến năm sau thì tớ kết hợp với việc giảm cân, thì tớ tự dưng tớ thấy người tớ nhẹ trở lại và có nhu cầu là chạy nhanh hơn. Đấy, tức là khi mà cơ thể mình nhẹ trở lại thì mình tự dưng mình cảm thấy là có thể mình chạy nhanh được đấy, và mình thử xem nào. Tại vì mình, cái cơ thể mình muốn là như thế. Tức là tớ nghe lời cơ thể và tớ chạy nhanh hơn, và tớ thấy rất ổn. Tớ đặt ra một cái challenge cho tớ là 21 ngày để tạo một cái thói quen. Thế nhưng mà cuối cùng là vì bận việc và vì buồn ngủ nên tớ không thực hiện được. Nhưng mà cũng buổi được buổi cái. Nhưng cho đến ngày hôm nay thì tớ chạy được cả buổi sáng và cả buổi chiều, và rất thích thú. Và tớ phát hiện ra là buổi sáng thì tớ chạy tớ chạy thì tớ thưởng thức con đường của tớ lắm. Buổi sáng thì không khí trong lành này, đường vắng này, nắng vàng này, cây tỏa hương thơm này, rất là thích thú. Thì xong rồi sau đó tớ chạy xong thì tớ lại ghé vào cái vườn hoa, tớ ngồi tớ lắng nghe chim hót, rồi thở, rồi đủ các thứ, xong rồi hái hoa về chụp ảnh. Nói chung là rất là vui. Nhưng mà đến chiều nay là buổi chiều đầu tiên tớ chạy thử vào buổi chiều, thì tớ thấy còn thú vị hơn. Bởi vì là sau một ngày mình đã vận động rồi thì cơ thể nó vào guồng và mình có thể chạy nhanh ngay được. Và nó cơ thể cũng chóng ra mồ hôi hơn. Và cái đường chạy của tớ hôm nay thì là không phải là ở đường chạy buổi sáng. Bởi vì đường chạy buổi sáng thì vào buổi tối nó rất là đông, nó rất là tắc đường. Đường chạy buổi tối của tớ là ở cái công viên mới mở ở chỗ khu Mandarin ấy. Thì công viên Hồ Điều Hòa thì cũng rất là đẹp, chạy ở dưới ánh trăng. Và hôm nay thì trong công viên, trên cái loa ở công viên ấy lại phát bản serenade, nó rất là lãng mạn. Và mình chạy, mình ngắm khi mà thành phố lên đèn, khi mà những tòa nhà cao tầng bật đèn, ánh sáng hắt xuống hồ, nói chung là rất là lung linh, rất là thú vị. Thế cho nên là chạy buổi sáng thì có cái thú vị của buổi sáng, của không khí buổi sáng, mà chạy buổi tối thì lại có một cái kiểu hay của buổi tối. Thế cho nên là hôm nay tớ rất là hào hứng và tớ muốn chia sẻ, thực sự là chia sẻ thôi. Bởi vì là nếu như ai có vấn đề về sức khỏe và muốn tham gia chạy thì hãy nghe bài của tớ chia sẻ xem, tiếp cận với thể thao ở một góc khác, một góc nhìn gọi là về thẩm mỹ. Và khi mà tớ chạy thì tớ không hiểu sao tớ chạy xong được một đoạn mà khoảng độ sau đấy thì tớ toát mồ hôi và tớ cảm thấy mình rất là sảng khoái và rất là hạnh phúc. Người ta nói là cái trên não nó tiết ra cái chất gì đó mà làm cho mình rất là cảm thấy rất là thoải mái, rất là sung sướng ấy. Đấy, endorphin hay là cái gì đó tớ cũng chả biết. Thế nhưng mà rất hay. Thì nếu bạn nào mà muốn chạy mà cứ nghĩ rằng là mình không chạy được thì cứ lấy tớ làm gương, là bởi vì là tớ không bao giờ tớ nghĩ là tớ có thể chạy được, thì cuối cùng tớ chạy. Và chạy bộ là một môn rất hay, là bởi vì là không có cần gì nhiều, mình chỉ cần một đôi giày tốt và khi mình đi chơi bất cứ ở đâu, ở thành phố nào hay ở đâu đó, mình cũng mang đôi giày đấy đi và mình có thể chạy, vừa chạy vừa ngắm cảnh ở đó. Đấy là một cái, tớ nghĩ là một cái thói quen rất là hay ho. Chạy chậm dưỡng sinh thôi. Còn nếu mà mình cảm thấy mình có thể chạy nhanh được thì mình có thể chạy nhanh. Nói chung là thích ít đi gì trong mình không đòi hỏi cơ thể mình quá, mà mình lắng nghe nó, hãy lắng nghe nó, và khi cơ thể mình muốn cái gì thì mình làm theo nó, thế là ổn. Và tớ thấy rất là vui. Vậy thì hôm nay tớ chia sẻ cái niềm vui này, cái môn thể dục này của tớ với các bạn, để các bạn có thể biết đâu là từ cái bài nói của tớ, bài chia sẻ của tớ thì ai đó sẽ bắt đầu chạy hàng ngày. Và nếu như mà muốn thì tớ có thể gửi những cái bài mà tớ đọc, những cái bài truyền cảm hứng cho tớ trong việc chạy. Tớ thì luôn là như thế, luôn luôn làm theo cảm hứng, luôn luôn được truyền cảm hứng. Và nói chung là tớ rất là thích thú cái điều đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hôm nay tớ rất là hào hứng, là và cái cơn hào hứng này làm cho tớ lại luôn nghĩ ra những điều mới. Và bây giờ là một điều mới, bất ngờ, thú vị mới, là tớ sẽ nói về là tớ chạy bộ như thế nào, tớ đến với chạy bộ như thế nào. Là bởi vì sáng nay tớ vừa chạy cả buổi sáng và chạy cả buổi tối, và đang rất là cảm thấy rất là thích thú và muốn nói với các bạn về vì lý do vì sao tớ đến với chạy bộ. Và nếu như bạn nào có duyên với chạy bộ thì có thể lắng nghe bài này và có thể tiếp thu được một cái điều gì đó từ câu chuyện của tớ. Đầu tiên là từ hồi học sinh ý, tớ nhớ là từ hồi cấp 2 tớ học ở trường Thanh Quan, thì cứ mỗi lần một buổi thể dục mà chạy, phải chạy quanh trường, chạy quanh cái phố Hàng Cót ấy. Quanh phố Hàng Cót rồi các cái phố khác quanh trường, thì tớ sợ lắm và tớ không thể nào chạy được cả, tại vì mình cảm thấy là mình yếu. Và mỗi lần chạy như thế thì tớ đều phải xin bà tớ hoặc mẹ tớ một miếng sâm để ngậm, để có thể có sức khỏe để chạy. Mà thực ra thì chạy quanh trường có gì đâu, cứ mới qua khỏi mắt thầy một cái là thôi tớ đã xin lên ngồi nhờ một chiếc xe đạp của một người đi xe đạp ở trên đường và cho cháu ngồi nhờ một đoạn. Sau rồi đến đoạn về trường rồi thì tớ lại nhảy xuống và giả vờ chạy. Thế là hoàn thành một vòng chạy có sự giúp đỡ của người đi đường và của một miếng sâm. Thế tớ sợ lắm. Nói chung là các môn thể dục tớ đều rất sợ, vì mình không có năng khiếu và mình không hợp. Mình cảm thấy rằng là mình yếu đuối, mình không có đủ sức khỏe để mà chơi, tham gia những cái trò, những cái môn thể dục như vậy. Thì đến khi mà ở độ tuổi 40 mấy đấy thì tớ đi khám sức khỏe và thấy có cái triglyceride của tớ rất là cao, tức là mỡ máu mà lại mỡ xấu ấy, rất là cao. Nó cao vượt ngưỡng bình thường và tớ cũng hơi lo ngại. Thì tình cờ vào đúng cái thời điểm đấy thì tớ lại đọc được hai bài ở trên trang soi của trangsoi.com.vn ấy, thì có hai bài của bạn Candice nói về chạy bộ. Một bài là chạy bộ dưới chân núi Phú Sĩ và một bài nữa là chạy bộ ở Kyoto. Thì tớ đọc xong, tại vì tớ thì tớ luôn thích cái đẹp và tôn thờ nó. Và khi tớ đọc xong hai bài đấy thì tớ thấy rằng là chạy bộ đâu phải chỉ là chạy không thôi, mà là thưởng thức con đường chạy của mình. Và tớ cảm thấy là rất là thích, rất là tò mò. Thì một thời gian sau tớ cũng quên đi. Thì một thời gian sau thì trong một cái buổi tối, tớ chỉ có ý định, tớ không biết là tớ có ý định gì không, nhưng mà tự dưng bạn Ngọc, phụ huynh lớp con tớ, ví dụ tớ xuống chạy, mà hôm đấy là buổi trời trở gió, gió lắm, ngược gió bọn tớ, tớ ngại lắm, nhưng mà thôi cuối cùng từ vì tớ đã hứa rồi cho nên là tớ xuống tớ chạy, thì hai chị em chạy ngược gió. Và bạn ấy thì đúng là một gọi là coach tuyệt vời. Tớ bảo là tớ không chạy được đâu, tớ không thở được tại vì tớ mệt lắm. Thì bạn bảo là chị yên tâm, chị chạy với em. Thế nên là bạn ấy đầu tiên là bạn hướng dẫn là chị chạy từ từ thôi nhá, chị chạy đều nhá, thở đều. Thì rất may là cái việc thở của tớ, tớ lại rất tốt, tại vì trước đây tớ đã thiền và tớ thở thiền rất tốt rồi. Thế cho nên là khi mà tớ chạy bộ, chạy rất chậm, tớ chạy như kiểu đi bộ từ từ thôi, nhưng mà là chạy. Và tớ thở rất là đều, thì tớ thấy là ô, hóa ra là chạy dễ như thế này à, mình cũng chạy được à, mình chạy xa được thế này cơ à. Thế thì, và bạn ấy cũng động viên tớ. Và sau đấy thì tớ bắt đầu tớ làm quen dần với việc chạy. Bạn chạy với tớ khoảng độ 2-3 buổi. Thế sau đó thì tớ bắt đầu tớ làm quen với việc chạy. Thì đầu tiên, năm đầu tiên của tớ, tớ đặt ra mục tiêu là tớ sẽ chạy được 5 km. Đầu tiên tớ sẽ chạy ra mục tiêu là 5 km, nhưng mà dần dần bắt đầu từ 1 km trở lên, từ một vòng quanh khu nhà tớ trở lên. Thì tớ chạy chậm thôi, chạy như kiểu dưỡng sinh ấy, chạy bộ chậm chậm thôi, thì nó cũng chỉ, nó không ra mồ hôi đâu, nó chỉ, nhưng mà tớ cảm thấy rất rất thích thú, tại vì là tớ cảm thấy là ôi, trước đây mình chả bao giờ chạy được, mà mình nghĩ là mình không chạy được thì tại sao bây giờ mình lại chạy được chứ. Thế là tớ rất thích thú về điều đấy. Xong sau đó thì lại tiếp cận lại được, rất tình cờ lại đọc được cuốn Tôi nói gì về chạy bộ của Murakami. Thì trong cuốn này thì ông ấy viết về việc chạy bộ của ông ấy rất là đều đặn, rất là kỷ luật, và nó giúp đỡ cho việc viết văn của ông ấy. Thì tớ rất thích cái tính kỷ luật của Murakami trong việc đều đặn chạy bộ, ép mình bắt buộc phải chạy hàng ngày, chạy hàng ngày như là một công việc bình thường, giống như là giống như là sinh hoạt hàng ngày vậy. Và tớ rất là thích điều đó. Thì sau đó thì đấy cũng là một cái động lực để cho tớ tiếp tục chạy tiếp. Và năm đầu tiên thì tớ chạy chậm lắm, tớ chạy dưỡng sinh ấy mà, nhưng mà tớ cũng chạy được đến 3 vòng, 1 vòng, 2 vòng, 3 vòng, rồi 5 vòng. Và sau đó thì tớ có tham gia một cái giải chạy của thanh niên thôi, ở trên bờ hồ, giải chạy rất là free. Là hôm đấy là chạy một vòng quanh các phố ở trên phố cổ ấy. À đúng rồi, chạy bộ trên phố cổ trong buổi sáng mờ sương hay là gì đấy, thì tớ nghe thấy rất là hấp dẫn. Và tớ vốn thích phố cổ và muốn thưởng thức cái không khí của phố cổ trong một buổi sáng sớm tinh mơ nó như thế nào. Và tớ quyết định tham gia chạy. Mình gần như là giá nhất trong cái 100 người đấy, 100 người, hơn phải hơn 100 người. Và tớ chạy chậm lắm, tớ chạy một đoạn thì coi như là tớ tụt lại sau cùng. Thế và tớ còn chạy lạc đường cơ. Thế nhưng mà cuối cùng thì đến khi mà tớ chạy về đến nơi thì tớ lại còn chạy vượt hơn cả cái mức mà người ta cho phép, là nghĩa là 7 km, thì tớ chạy thành 9 km, chạy nhầm đường. Thế là tớ cũng rất là, thì đấy cũng là một cái mà mình vượt qua được trở ngại của bản thân mình. Và từ đấy trở đi thì tớ cảm thấy là tớ thích chạy hơn. Thế sang đến năm sau thì tớ kết hợp với việc giảm cân, thì tớ tự dưng tớ thấy người tớ nhẹ trở lại và có nhu cầu là chạy nhanh hơn. Đấy, tức là khi mà cơ thể mình nhẹ trở lại thì mình tự dưng mình cảm thấy là có thể mình chạy nhanh được đấy, và mình thử xem nào, tại vì mình, cái cơ thể mình nó muốn là như thế. Thế là tớ nghe lời cơ thể và tớ chạy nhanh hơn, và tớ thấy rất ổn. Tớ đặt ra một cái challenge cho tớ là 21 ngày để tạo một cái thói quen. Thế nhưng mà cuối cùng là vì bận việc và vì buồn ngủ nên tớ không thực hiện được. Nhưng mà cũng buổi được buổi cái. Nhưng cho đến ngày hôm nay thì tớ chạy được cả buổi sáng và cả buổi chiều, và rất thích thú. Và tớ phát hiện ra là buổi sáng thì tớ chạy tớ chạy thì tớ thưởng thức con đường của tớ lắm. Buổi sáng thì không khí trong lành này, đường vắng này, nắng vàng này, cây tỏa hương thơm này, rất là thích thú. Thì xong rồi sau đó tớ chạy xong thì tớ lại ghé vào cái vườn hoa, tớ ngồi tớ lắng nghe chim hót, rồi thở, rồi đủ các thứ, xong rồi hái hoa về chụp ảnh. Nói chung là rất là vui. Được, xong đến, nhưng mà đến chiều nay là buổi chiều đầu tiên tớ chạy thử vào buổi chiều thì tớ thấy còn thú vị hơn, bởi vì là sau một ngày mình đã vận động rồi thì cơ thể nó vào guồng và mình có thể chạy nhanh ngay được, và nó cơ thể cũng chóng ra mồ hôi hơn. Và cái đường chạy của tớ hôm nay thì là ở công, không phải là ở đường chạy buổi sáng, bởi vì đường chạy buổi sáng thì vào buổi tối nó rất là đông, nó rất là tắc đường. Chạy buổi tối của tớ là ở cái công viên mới mở ở chỗ khu Mandarin ấy, thì công viên Hồ Điều Hòa thì cũng rất là đẹp, chạy ở dưới chánh trăng. Và hôm nay thì trong công viên, trên cái loa ở công viên ấy lại phát bản serenade, nó rất là lãng mạn. Và mình chạy mình ngắm khi mà thành phố lên đèn, khi mà những tòa nhà cao tầng bật đèn, ánh sáng hắt xuống hồ, nói chung là rất là lung linh, rất là, nói chung rất là thú vị. Thế cho nên là chạy buổi sáng thì có cái thú vị của buổi sáng, của không khí buổi sáng, mà chạy buổi tối thì lại có một cái kiểu hay của buổi tối. Thế cho nên là hôm nay tớ rất là hào hứng và tớ muốn chia sẻ, thực sự là chia sẻ thôi. Bởi vì là nếu như ai có vấn đề về sức khỏe và muốn tham gia chạy thì hãy nghe bài của tớ chia sẻ xem, tiếp cận với thể thao ở một góc khác, một góc nhìn gọi là về thẩm mỹ. Và khi mà tớ chạy thì tớ không hiểu sao tớ chạy xong được một đoạn mà khoảng độ sau đấy thì tớ toát mồ hôi và tớ cảm thấy mình rất là sảng khoái và rất là hạnh phúc. Người ta nói là cái trên não nó tiết ra cái chất gì đó mà làm cho mình rất là cảm thấy rất là thoải mái, rất là sung sướng ấy, đấy, endorphin hay là cái gì đó tớ cũng chả biết. Thế nhưng mà rất hay. Thì nếu bạn nào mà muốn chạy mà cứ nghĩ rằng là mình không chạy được thì cứ lấy tớ làm gương, là bởi vì là tớ không bao giờ tớ nghĩ là tớ có thể chạy được, thì cuối cùng tớ chạy. Và chạy bộ là một môn rất hay, là bởi vì là không có cần gì nhiều, mình chỉ cần một đôi giày tốt và khi mình đi chơi bất cứ ở đâu, ở thành phố nào hay ở đâu đó, mình cũng mang đôi giày đấy đi và mình có thể chạy, vừa chạy vừa ngắm cảnh ở đó. Đấy là một cái, tớ nghĩ là một cái thói quen rất hay ho, rất là hay ho. Chạy chậm, chạy dưỡng sinh thôi. Còn nếu mà mình cảm thấy mình có thể chạy nhanh được thì mình có thể chạy nhanh. Nói chung là thích ít đi gì trong mình không đòi hỏi cơ thể mình quá, mà mình lắng nghe nó, hãy lắng nghe nó. Và khi cơ thể mình muốn cái gì thì mình làm theo nó, thế là ổn. Và tớ thấy rất là vui. Vậy thì hôm nay tớ chia sẻ cái niềm vui này, cái môn thể dục này của tớ với các bạn, để các bạn có thể biết đâu là từ cái bài nói của tớ, bài chia sẻ của tớ thì ai đó sẽ bắt đầu chạy hàng ngày. Và nếu như mà muốn thì tớ có thể gửi những cái bài mà tớ đọc, những cái bài truyền cảm hứng cho tớ trong việc chạy. Tớ thì luôn là như thế, luôn luôn làm theo cảm hứng, luôn luôn được truyền cảm hứng. Và nói chung là tớ rất là thích thú cái điều đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hôm nay tớ rất là hào hứng, và cái cơn hào hứng này làm cho tớ lại luôn nghĩ ra những điều mới. Và bây giờ là một điều mới, bất ngờ, thú vị mới, là tớ sẽ nói về là tớ chạy bộ như thế nào, tớ đến với chạy bộ như thế nào. Là bởi vì sáng nay tớ vừa chạy cả buổi sáng và chạy cả buổi tối, và đang rất là cảm thấy rất là thích thú và muốn nói với các bạn về vì lý do vì sao tớ đến với chạy bộ. Và nếu như bạn nào có duyên với chạy bộ thì có thể lắng nghe bài này và có thể tiếp thu được một cái điều gì đó từ câu chuyện của tớ. Đầu tiên là từ hồi học sinh ý, tớ nhớ là từ hồi cấp 2 tớ học ở trường Thanh Quan, thì cứ mỗi lần một buổi thể dục mà chạy, phải chạy quanh trường, chạy quanh cái phố Hàng Cót ấy. Quanh phố Hàng Cót rồi các cái phố khác quanh trường thì tớ sợ lắm và tớ không thể nào chạy được cả, tại vì mình cảm thấy là mình yếu. Và mỗi lần chạy như thế thì tớ đều phải xin bà tớ hoặc mẹ tớ một miếng sâm để ngậm, để có thể có sức khỏe để chạy. Mà thực ra thì chạy quanh trường có gì đâu, cứ mới qua khỏi mắt thầy một cái là thôi tớ đã xin lên ngồi ngồi nhờ một chiếc xe đạp của một người đi xe đạp ở trên đường và cho cháu ngồi nhờ một đoạn. Sau rồi đến đoạn về trường rồi thì tớ lại nhảy xuống và giả vờ chạy. Thế là hoàn thành một vòng chạy có sự giúp đỡ của người đi đường và của một miếng sâm. Thế tớ sợ lắm, nói chung là các môn thể dục tớ đều rất sợ vì mình không có năng khiếu và mình không hợp, mình cảm thấy rằng là mình yếu đuối, mình không có đủ sức khỏe để mà chơi tham gia những cái trò những cái môn thể dục như vậy. Thì đến khi mà ở độ tuổi 40 mấy đấy thì tớ đi khám sức khỏe và thấy có cái triglyceride của tớ rất là cao, tức là mỡ máu mà lại mỡ xấu ấy, rất là cao. Nó cao vượt ngưỡng bình thường và tớ cũng hơi lo ngại. Thì tình cờ vào đúng cái thời điểm đấy thì tớ lại đọc được hai bài ở trên trang soi của trang soi.com.vn ấy, thì có hai bài của bạn Candice nói về chạy bộ, một bài là chạy bộ dưới chân núi Phú Sĩ và một bài nữa là chạy bộ ở Kyoto. Thì tớ đọc xong, tại vì tớ thì tớ luôn thích cái đẹp và tôn thờ nó, và khi tớ đọc xong hai bài đấy thì tớ thấy rằng là ô, chạy bộ đâu phải chỉ là chạy không thôi, mà là chạy, mà là thưởng thức con đường chạy của mình. Và tớ cảm thấy là rất là thích, rất là tò mò. Thì một thời gian sau tớ cũng quên đi. Thì một thời gian sau thì trong một cái buổi tối, tớ chỉ có ý định, tớ không biết là tớ có ý định gì không, nhưng mà tự dưng bạn Ngọc, phụ huynh lớp con tớ, ví dụ tớ xuống chạy. Mà hôm đấy là buổi trời trở gió, gió lắm, ngược gió, bọn tớ tớ ngại lắm, nhưng mà thôi cuối cùng từ vì tớ đã hứa rồi cho nên là tớ xuống tớ chạy. Thì hai chị em chạy ngược gió và bạn ấy thì đúng là một gọi là coach tuyệt vời. Tớ bảo là tớ không chạy được đâu, tớ không thở được tại vì tớ mệt lắm. Thì bạn bảo là chị yên tâm, chị chạy với em. Thế nên là bạn ấy đầu tiên là bạn hướng dẫn là chị chạy từ từ thôi nhá, chị chạy đều nhá, thở đều. Thì rất may là cái việc thở của tớ, tớ lại rất tốt, tại vì trước đây tớ đã thiền và tớ thở thiền rất tốt rồi. Thế cho nên là khi mà tớ chạy bộ, chạy rất chậm thôi, chạy như kiểu đi bộ từ từ thôi, nhưng mà là chạy và tớ thở rất là đều. Thì tớ thấy là ô, hóa ra là chạy dễ như thế này à, mình cũng chạy được à, mình chạy xa được thế này cơ à. Thế thì, và bạn ấy cũng động viên tớ. Và sau đấy thì tớ bắt đầu tớ làm quen dần với việc chạy. Bạn chạy với tớ khoảng độ 2-3 buổi. Thế sau đó thì tớ bắt đầu tớ làm quen với việc chạy. Thì đầu tiên, năm đầu tiên của tớ, tớ đặt ra mục tiêu là tớ sẽ chạy được 5 km. Đầu tiên tớ sẽ chạy ra mục tiêu là 5 km. Nhưng mà dần dần bắt đầu từ 1 km trở lên, từ một vòng quanh khu nhà tớ trở lên. Thì tớ chạy chậm thôi, chạy như kiểu dưỡng sinh ấy, chạy bộ chậm chậm thôi. Thì nó cũng chỉ, nó không ra mồ hôi đâu, nó chỉ, nhưng mà tớ cảm thấy rất rất thích thú. Tại vì là tớ cảm thấy là ôi, trước đây mình chả bao giờ chạy được, mà mình nghĩ là mình không chạy được thì tại sao bây giờ mình lại chạy được chứ. Thế là tớ rất thích thú về điều đấy. Xong sau đó thì lại tiếp cận, lại được rất tình cờ lại đọc được cuốn Tôi nói gì về chạy bộ của Murakami. Thì trong cuốn này thì ông ấy viết về việc chạy bộ của ông ấy rất là đều đặn, rất là kỷ luật, và nó giúp đỡ cho việc viết văn của ông ấy. Thì tớ rất thích cái tính kỷ luật của Murakami trong việc đều đặn chạy bộ, ép mình bắt buộc phải chạy hàng ngày như là một công việc bình thường, giống như là sinh hoạt hàng ngày vậy. Và tớ rất là thích điều đó. Thì sau đó thì đấy cũng là một cái động lực để cho tớ tiếp tục chạy tiếp. Và năm đầu tiên thì tớ chạy chậm lắm, tớ chạy dưỡng sinh ấy mà. Nhưng mà tớ cũng chạy được đến 3 vòng, 1 vòng, 2 vòng, 3 vòng, rồi 5 vòng. Và sau đó thì tớ có tham gia một cái giải chạy của thanh niên thôi, ở trên bờ hồ, giải chạy rất là free. Và hôm đấy là chạy một vòng quanh các phố ở trên phố cổ ấy. À đúng rồi, chạy bộ trên phố cổ trong buổi sáng mờ sương hay là gì đấy. Thì tớ nghe thấy rất là hấp dẫn. Và tớ vốn thích phố cổ và muốn thưởng thức cái không khí của phố cổ trong một buổi sáng sớm tinh mơ nó như thế nào. Và tớ quyết định tham gia chạy. Mình gần như là giá nhất trong cái 100 người đấy, 100 người, hơn phải hơn 100 người. Và tớ chạy chậm lắm, tớ chạy một đoạn thì coi như là tớ tụt lại sau cùng. Thế và tớ còn chạy lạc đường cơ. Thế nhưng mà cuối cùng thì đến khi mà tớ chạy về đến nơi thì tớ lại còn chạy vượt hơn cả cái mức mà người ta cho phép, là nghĩa là 7 km thì tớ chạy thành 9 km, chạy nhầm đường. Thế là tớ cũng rất là, thì đấy cũng là một cái mà mình vượt qua được trở ngại của bản thân mình. Và từ đấy trở đi thì tớ cảm thấy là tớ thích chạy hơn. Thế sang đến năm sau thì tớ kết hợp với việc giảm cân, thì tớ tự dưng tớ thấy người tớ nhẹ trở lại và có nhu cầu là chạy nhanh hơn. Đấy, tức là khi mà cơ thể mình nhẹ trở lại thì mình tự dưng mình cảm thấy là ờ, có thể mình chạy nhanh được đấy, và mình thử xem nào, tại vì mình cái cơ thể mình nó muốn là như thế. Thế là tớ nghe lời cơ thể và tớ chạy nhanh hơn và tớ thấy rất ổn. Tớ đặt ra một cái challenge cho tớ là 21 ngày để tạo một cái thói quen. Thế nhưng mà cuối cùng là vì bận việc và vì buồn ngủ nên tớ không thực hiện được. Nhưng mà cũng buổi được buổi cái. Nhưng cho đến ngày hôm nay thì tớ chạy được cả buổi sáng và cả buổi chiều và rất thích thú. Và tớ phát hiện ra là buổi sáng thì tớ chạy tớ chạy thì tớ thưởng thức con đường của tớ lắm. Buổi sáng thì không khí trong lành này, đường vắng này, nắng vàng này, cây tỏa hương thơm này, rất là thích thú. Thì xong rồi sau đó tớ chạy xong thì tớ lại ghé vào cái vườn hoa, tớ ngồi tớ lắng nghe chim hót rồi thở rồi đủ các thứ, xong rồi hái hoa về chụp ảnh. Nói chung là rất là vui. Xong đến, nhưng mà đến chiều nay là buổi chiều đầu tiên tớ chạy thử vào buổi chiều, thì tớ thấy còn thú vị hơn, bởi vì là sau một ngày mình đã vận động rồi thì cơ thể nó vào guồng và mình có thể chạy nhanh ngay được, và nó cơ thể cũng chóng ra mồ hôi hơn. Và cái đường chạy của tớ hôm nay thì là ở công, không phải là ở đường chạy buổi sáng, bởi vì đường chạy buổi sáng thì vào buổi tối nó rất là đông, nó rất là tắc đường. Đường chạy buổi tối của tớ là ở cái công viên mới mở ở chỗ khu Mandarin ấy, thì công viên Hồ Điều Hòa thì cũng rất là đẹp, chạy ở dưới chánh trăng. Và hôm nay thì trong công viên, trên cái loa ở công viên ấy lại phát bản serenade, nó rất là lãng mạn. Và mình chạy mình ngắm khi mà thành phố lên đèn, khi mà những tòa nhà cao tầng bật đèn, ánh sáng hắt xuống hồ, nói chung là rất là lung linh, rất là, nói chung rất là thú vị. Thế cho nên là chạy buổi sáng thì có cái thú vị của buổi sáng, của không khí buổi sáng, mà chạy buổi tối thì lại có một cái kiểu hay của buổi tối. Thế cho nên là hôm nay tớ rất là hào hứng và tớ muốn chia sẻ, thực sự là chia sẻ thôi. Bởi vì là nếu như ai có vấn đề về sức khỏe và muốn tham gia chạy thì hãy nghe bài của tớ chia sẻ xem, tiếp cận với thể thao ở một góc khác, một góc nhìn gọi là về thẩm mỹ. Và khi mà tớ chạy thì tớ không hiểu sao tớ chạy chạy xong được một đoạn mà khoảng độ sau đấy thì tớ toát mồ hôi và tớ cảm thấy mình rất là sảng khoái và rất là hạnh phúc. Người ta nói là cái trên não nó tiết ra cái chất gì đó mà làm cho mình rất là cảm thấy rất là thoải mái, rất là sung sướng ấy. Đấy, endorphin hay là cái gì đó tớ cũng chả biết. Thế nhưng mà rất hay. Thì nếu bạn nào mà muốn chạy mà cứ nghĩ rằng là mình không chạy được thì cứ lấy tớ làm gương, là bởi vì là tớ không bao giờ tớ nghĩ là tớ có thể chạy được, thì cuối cùng tớ chạy. Và chạy bộ là một môn rất hay, là bởi vì là không có cần gì nhiều, mình chỉ cần một đôi giày tốt. Và khi mình đi chơi bất cứ ở đâu, ở thành phố nào hay ở đâu đó, mình cũng mang đôi giày đấy đi và mình có thể chạy, vừa chạy vừa ngắm cảnh ở đó. Đấy là một cái, tớ nghĩ là một cái thói quen rất hay ho, rất là hay ho. Chạy chậm thôi, chạy chậm, chạy dưỡng sinh thôi. Còn nếu mà mình cảm thấy mình có thể chạy nhanh được thì mình có thể chạy nhanh. Nói chung là thích ít đi gì trong mình không đòi hỏi cơ thể mình quá, mà mình lắng nghe nó, hãy lắng nghe nó. Và khi cơ thể mình muốn cái gì thì mình làm theo nó, thế là ổn. Và tớ thấy rất là vui. Vậy thì hôm nay tớ chia sẻ cái niềm vui này, cái môn thể dục này của tớ với các bạn, để các bạn có thể biết đâu là từ cái bài nói của tớ, bài chia sẻ của tớ thì ai đó sẽ bắt đầu chạy. hàng ngày. Và nếu như mà muốn thì tớ có thể gửi những cái bài mà tớ đọc, những cái bài truyền cảm hứng cho tớ trong việc chạy. Tớ thì luôn là như thế, luôn luôn làm theo cảm hứng, luôn luôn được truyền cảm hứng. Và nói chung là tớ rất là thích thú cái điều đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hôm nay tớ rất là hào hứng, là và cái cơn hào hứng này làm cho tớ lại luôn nghĩ ra những điều mới. Và bây giờ là một điều mới, bất ngờ, thú vị mới, là tớ sẽ nói về là tớ chạy bộ như thế nào, tớ đến với chạy bộ như thế nào. Là bởi vì sáng nay tớ vừa chạy, chạy cả buổi sáng và chạy cả buổi tối, và rất là, đang rất là cảm thấy rất là thích thú và muốn nói với các bạn về vì lý do vì sao tớ đến với chạy bộ. Và nếu như bạn nào có duyên với chạy bộ thì có thể lắng nghe bài này và có thể tiếp thu được một cái điều gì đó từ câu chuyện của tớ. Đầu tiên là từ hồi học sinh ý, tớ nhớ là từ hồi cấp 2 tớ học ở trường Thanh Quan, thì cứ mỗi lần một buổi thể dục mà chạy, phải chạy quanh trường, chạy quanh cái phố Hàng Cót ấy, quanh phố Hàng Cót rồi các phố khác quanh trường, thì tớ sợ lắm và tớ không thể nào chạy được cả, tại vì mình cảm thấy là mình yếu. Và mỗi lần chạy như thế thì tớ đều phải xin bà tớ hoặc mẹ tớ một miếng sâm để ngậm, để có thể có sức khỏe để chạy. Mà thực ra thì chạy quanh trường có gì đâu, cứ mới qua khỏi mắt thầy một cái là thôi tớ đã xin lên ngồi ngồi nhờ một chiếc xe đạp của một người đi xe đạp ở trên đường và cho cháu ngồi nhờ một đoạn. Xong rồi đến đoạn về trường rồi thì tớ lại nhảy xuống và giả vờ chạy. Thế là hoàn thành một vòng chạy, có sự giúp đỡ của người đi đường và của một miếng sâm. Thế tớ sợ lắm. Nói chung là các môn thể dục tớ đều rất sợ, vì mình không có năng khiếu và mình không hợp. Mình cảm thấy rằng là mình yếu đuối, mình không có đủ sức khỏe để mà chơi, tham gia những cái trò, những cái môn thể dục như vậy. Thì đến khi mà ở độ tuổi 40 mấy đấy thì tớ đi khám sức khỏe và thấy có cái triglyceride của tớ rất là cao, tức là mỡ máu mà lại mỡ xấu ấy, rất là cao. Nó cao vượt ngưỡng bình thường và tớ cũng hơi lo ngại. Thì tình cờ vào đúng cái thời điểm đấy thì tớ lại đọc được hai bài ở trên trang soi của trangsoi.com.vn ấy, thì có hai bài của bạn Candice nói về chạy bộ. Một bài là chạy bộ dưới chân núi Phú Sĩ và một bài nữa là chạy bộ ở Kyoto. Thì tớ đọc xong, tại vì tớ thì tớ luôn thích cái đẹp và tôn thờ nó. Và khi tớ đọc xong hai bài đấy thì tớ thấy rằng là ô, chạy bộ đâu phải chỉ là chạy không thôi, mà là thưởng thức con đường chạy của mình. Và tớ cảm thấy là rất là thích, rất là tò mò. Thì một thời gian sau tớ cũng quên đi. Thì một thời gian sau thì trong một cái buổi tối, tớ chỉ có ý định, tớ không biết là tớ có ý định gì không, nhưng mà tự dưng bạn Ngọc, phụ huynh lớp con tớ, ví dụ tớ xuống chạy. Mà hôm đấy là buổi trời trở gió, gió lắm, ngược gió bọn tớ, tớ ngại lắm, nhưng mà thôi cuối cùng vì tớ đã hứa rồi cho nên là tớ xuống tớ chạy. Thì hai chị em chạy ngược gió, và bạn ấy thì đúng là một gọi là coach tuyệt vời. Tớ bảo là tớ không chạy được đâu, tớ không thở được tại vì tớ mệt lắm. Thì bạn bảo là chị yên tâm, chị chạy với em. Thế nên là bạn ấy, đầu tiên là bạn hướng dẫn là chị chạy từ từ thôi nhá, chị chạy đều nhá, thở đều. Thì rất may là cái việc thở của tớ, tớ lại rất tốt, tại vì trước đây tớ đã thiền và tớ thở thiền rất tốt rồi. Thế cho nên là khi mà tớ chạy bộ, chạy rất chậm thôi, chạy như kiểu đi bộ từ từ thôi, nhưng mà là chạy. Và tớ thở rất là đều. Thì tớ thấy là ô, hóa ra là chạy dễ như thế này à, mình cũng chạy được à, mình chạy xa được thế này cơ à. Thế thì, và bạn ấy cũng động viên tớ. Và sau đấy thì tớ bắt đầu, tớ làm quen dần với việc chạy. Bạn chạy với tớ khoảng độ 2-3 buổi. Thế sau đó thì tớ bắt đầu tớ làm quen với việc chạy. Thì đầu tiên, năm đầu tiên của tớ, tớ đặt ra mục tiêu là tớ sẽ chạy được 5 km. Đầu tiên tớ sẽ chạy ra mục tiêu là 5 km, nhưng mà dần dần bắt đầu từ 1 km trở lên, từ một vòng quanh khu nhà tớ trở lên. Thì tớ chạy chậm thôi, chạy như kiểu dưỡng sinh ấy, chạy bộ chậm chậm thôi, thì nó cũng chỉ, nó không ra mồ hôi đâu, nó chỉ, nhưng mà tớ cảm thấy rất rất thích thú, tại vì là tớ cảm thấy là ôi trước đây mình chả bao giờ chạy được, mà mình nghĩ là mình không chạy được thì tại sao bây giờ mình lại chạy được chứ. Thế là tớ rất thích thú về điều đấy. Xong sau đó thì lại tiếp cận lại được, rất tình cờ lại đọc được cuốn Tôi nói gì về chạy bộ của Murakami. Thì trong cuốn này thì ông ấy viết về việc chạy bộ của ông ấy rất là đều đặn, rất là kỷ luật, và nó giúp đỡ cho việc viết văn của ông ấy. Thì tớ rất thích cái tính kỷ luật của Murakami trong việc đều đặn chạy bộ, ép mình bắt buộc phải chạy hàng ngày như là một công việc bình thường, giống như là sinh hoạt hàng ngày vậy. Và tớ rất là thích điều đó. Thì sau đó thì đấy cũng là một cái động lực để cho tớ tiếp tục chạy tiếp. Và năm đầu tiên thì tớ chạy chậm lắm, tớ chạy dưỡng sinh ấy mà. Nhưng mà tớ cũng chạy được đến 3 vòng, 1 vòng, 2 vòng, 3 vòng, rồi 5 vòng. Và sau đó thì tớ có tham gia một cái giải chạy của thanh niên thôi, ở trên bờ hồ, giải chạy rất là free. Và hôm đấy là chạy một vòng quanh các phố ở trên phố cổ ấy. À đúng rồi, chạy bộ trên phố cổ trong buổi sáng mờ sương hay là gì đấy, thì tớ nghe thấy rất là hấp dẫn. Và tớ vốn thích phố cổ và muốn thưởng thức cái không khí của phố cổ trong một buổi sáng sớm tinh mơ nó như thế nào. Và tớ quyết định tham gia chạy. Mình gần như là giá nhất trong cái 100 người đấy, 100 người, hơn phải hơn 100 người. Và tớ chạy chậm lắm, tớ chạy một đoạn thì coi như là tớ tụt lại sau cùng. Thế và tớ còn chạy lạc đường cơ. Thế nhưng mà cuối cùng thì đến khi mà tớ chạy về đến nơi thì tớ lại còn chạy vượt hơn cả cái mức mà người ta cho phép, là nghĩa là 7 km, thì tớ chạy thành 9 km, chạy nhầm đường. Thế là tớ cũng rất là, thì đấy cũng là một cái mà mình vượt qua được trở ngại của bản thân mình. Và từ đấy trở đi thì tớ cảm thấy là tớ thích chạy hơn. Thế sang đến năm sau thì tớ kết hợp với việc giảm cân, thì tớ tự dưng tớ thấy người tớ nhẹ trở lại và có nhu cầu là chạy nhanh hơn. Đấy, tức là khi mà cơ thể mình nhẹ trở lại thì mình tự dưng mình cảm thấy là có thể mình chạy nhanh được đấy, và mình thử xem nào, tại vì mình, cái cơ thể mình muốn là như thế. Tức là tớ nghe lời cơ thể và tớ chạy nhanh hơn và tớ thấy rất ổn. Tớ đặt ra một cái challenge cho tớ là 21 ngày để tạo một cái thói quen. Thế nhưng mà cuối cùng là vì bận việc và vì buồn ngủ nên tớ không thực hiện được. Nhưng mà cũng buổi được buổi cái. Nhưng cho đến ngày hôm nay thì tớ chạy được cả buổi sáng và cả buổi chiều, và rất thích thú. Và tớ phát hiện ra là buổi sáng thì tớ chạy tớ chạy thì tớ thưởng thức con đường của tớ lắm. Buổi sáng thì không khí trong lành này, đường vắng này, nắng vàng này, cây tỏa hương thơm này, rất là thích thú. Thì xong rồi sau đó tớ chạy xong thì tớ lại ghé vào cái vườn hoa, tớ ngồi tớ lắng nghe chim hót, rồi thở, rồi đủ các thứ, xong rồi hái hoa về chụp ảnh, nói chung là rất là vui. Nhưng mà đến chiều nay là buổi chiều đầu tiên tớ chạy thử vào buổi chiều, thì tớ thấy còn thú vị hơn, bởi vì là sau một ngày mình đã vận động rồi thì cơ thể nó vào guồng và mình có thể chạy nhanh ngay được, và nó cơ thể cũng chóng ra mồ hôi hơn. Và cái đường chạy của tớ hôm nay thì là không phải là ở đường chạy buổi sáng, bởi vì đường chạy buổi sáng thì vào buổi tối nó rất là đông, nó rất là tắc đường. Đường chạy buổi tối của tớ là ở cái công viên mới mở ở chỗ khu Mandarin ấy, thì công viên hồ điều hòa thì cũng rất là đẹp, chạy ở dưới chánh trăng. Và hôm nay thì trong công viên, trên cái loa ở công viên ấy lại phát bản serenade, nó rất là lãng mạn. Và mình chạy, mình ngắm khi mà thành phố lên đèn, khi mà những tòa nhà cao tầng bật đèn, ánh sáng hắt xuống hồ, nói chung là rất là lung linh, rất là thú vị. Thế cho nên là chạy buổi sáng thì có cái thú vị của buổi sáng, của không khí buổi sáng. Mà chạy buổi tối thì lại có một cái kiểu hay của buổi tối. Thế cho nên là hôm nay tớ rất là hào hứng và tớ muốn chia sẻ. Thực sự là chia sẻ thôi. Bởi vì là nếu như ai có vấn đề về sức khỏe và muốn tham gia chạy thì hãy nghe bài của tớ chia sẻ xem. Tiếp cận với thể thao ở một góc khác, một góc nhìn gọi là về thẩm mỹ. Và khi mà tớ chạy thì tớ không hiểu sao tớ chạy chạy xong được một đoạn mà khoảng độ sau đấy thì tớ toát mồ hôi và tớ cảm thấy mình rất là sảng khoái và rất là hạnh phúc. Người ta nói là cái trên não nó tiết ra cái chất gì đó mà làm cho mình rất là cảm thấy rất là thoải mái, rất là sung sướng ấy. Đấy, endorphin hay là cái gì đó tớ cũng chả biết. Thế nhưng mà rất hay. Thì nếu bạn nào mà muốn chạy mà cứ nghĩ rằng là mình không chạy được thì cứ lấy tớ làm gương, là bởi vì là tớ không bao giờ tớ nghĩ là tớ có thể chạy được thì cuối cùng tớ chạy. Và chạy bộ là một môn rất hay, là bởi vì là không có cần gì nhiều, mình chỉ cần một đôi giày tốt và khi mình đi chơi bất cứ ở đâu, ở thành phố nào hay ở đâu đó, mình cũng mang đôi giày đấy đi và mình có thể chạy vừa chạy vừa ngắm cảnh ở đó. Đấy là một cái tớ nghĩ là một cái thói quen rất hay ho. Chạy chậm chạy dưỡng sinh thôi. Còn nếu mà mình cảm thấy mình có thể chạy nhanh được thì mình có thể chạy nhanh. Nói chung là thích ít đi gì trong mình không đòi hỏi cơ thể mình quá, mà mình lắng nghe nó, hãy lắng nghe nó, và khi cơ thể mình muốn cái gì thì mình làm theo nó, thế là ổn. Và tớ thấy rất là vui. Vậy thì hôm nay tớ chia sẻ cái niềm vui này, cái môn thể dục này của tớ với các bạn, để các bạn có thể biết đâu là từ cái bài nói của tớ, bài chia sẻ của tớ thì ai đó sẽ bắt đầu chạy hàng ngày. Và nếu như mà muốn thì tớ có thể gửi những cái bài mà tớ đọc, những cái bài truyền cảm hứng cho tớ trong việc chạy. Tớ thì luôn là như thế, luôn làm theo cảm hứng, luôn được truyền cảm hứng. Và nói chung là tớ rất là thích thú cái điều đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hôm nay tớ rất là hào hứng, và cái cơn hào hứng này làm cho tớ lại luôn nghĩ ra những điều mới. Và bây giờ là một điều mới, bất ngờ, thú vị mới, là tớ sẽ nói về là tớ chạy bộ như thế nào, tớ đến với chạy bộ như thế nào. Là bởi vì sáng nay tớ vừa chạy cả buổi sáng và chạy cả buổi tối, và đang rất là cảm thấy rất là thích thú và muốn nói với các bạn về vì lý do vì sao tớ đến với chạy bộ. Và nếu như bạn nào có duyên với chạy bộ thì có thể lắng nghe bài này và có thể tiếp thu được một cái điều gì đó từ câu chuyện của tớ. Đầu tiên là từ hồi học sinh ý, tớ nhớ là từ hồi cấp 2 tớ học ở trường Thanh Quan, thì cứ mỗi lần một buổi thể dục mà chạy phải chạy quanh trường, chạy quanh cái phố Hàng Cót ấy. Quanh phố Hàng Cót rồi các phố khác quanh trường thì tớ sợ lắm và tớ không thể nào chạy được cả, tại vì mình cảm thấy là mình yếu. Và mỗi lần chạy như thế thì tớ đều phải xin bà tớ hoặc mẹ tớ một miếng sâm để ngậm để có thể có sức khỏe để chạy. Mà thực ra thì chạy quanh trường có gì đâu, cứ mới qua khỏi mắt thầy một cái là thôi tớ đã xin lên ngồi nhờ một chiếc xe đạp của một người đi xe đạp ở trên đường và cho cháu ngồi nhờ một đoạn. Xong rồi đến đoạn về trường rồi thì tớ lại nhảy xuống và giả vờ chạy. Thế là hoàn thành một vòng chạy có sự giúp đỡ của người đi đường và của một miếng sâm. Thế tớ sợ lắm. Nói chung là các môn thể dục tớ đều rất sợ, vì mình không có năng khiếu và mình không hợp. Mình cảm thấy rằng là mình yếu đuối, mình không có đủ sức khỏe để mà chơi, tham gia những cái trò, những cái môn thể dục như vậy. Thì đến khi mà ở độ tuổi 40 mấy đấy thì tớ đi khám sức khỏe và thấy có cái triglyceride của tớ rất là cao, tức là mỡ máu mà lại mỡ xấu ấy, rất là cao. Nó cao vượt ngưỡng bình thường và tớ cũng hơi lo ngại. Thì tình cờ vào đúng cái thời điểm đấy thì tớ lại đọc được hai bài ở trên trang soi của trang soi.com.vn ấy, thì có hai bài của bạn Candice nói về chạy bộ. Một bài là chạy bộ dưới chân núi Phú Sĩ và một bài nữa là chạy bộ ở Kyoto. Thì tớ đọc xong, tại vì tớ thì tớ luôn thích cái đẹp và tôn thờ nó, Và khi tớ đọc xong hai bài đấy thì tớ thấy rằng là ô, chạy bộ đâu phải chỉ là chạy không thôi, mà là thưởng thức con đường chạy của mình. Và tớ cảm thấy là rất là thích, rất là tò mò. Thì một thời gian sau tớ cũng quên đi. Thì một thời gian sau thì trong một cái buổi tối, tớ chỉ có ý định, tớ cũng không biết là tớ có ý định gì không, nhưng mà tự dưng bạn Ngọc, phụ huynh lớp con tớ, ví dụ tớ xuống chạy, mà hôm đấy là buổi trời trở gió, gió lắm, ngược gió, bọn tớ tớ ngại lắm, nhưng mà thôi cuối cùng từ vì tớ đã hứa rồi cho nên là tớ xuống tớ chạy. Thì hai chị em chạy ngược gió, và bạn ấy thì đúng là một gọi là coach tuyệt vời. Tớ bảo là tớ không chạy được đâu, tớ không thở được, tại vì tớ mệt lắm. Thì bạn bảo là chị yên tâm, chị chạy với em. Thế nên là bạn ấy đầu tiên là bạn hướng dẫn là chị chạy từ từ thôi nhá, chị chạy đều nhá, thở đều. Thì rất may là cái việc thở của tớ, tớ lại rất tốt, tại vì trước đây tớ đã thiền và tớ thở thiền rất tốt rồi. Thế cho nên là khi mà tớ chạy rất chậm, tớ chạy như kiểu đi bộ từ từ thôi, nhưng mà là chạy, và tớ thở rất là đều, thì tớ thấy là ô, hóa ra là chạy dễ như thế này à, mình cũng chạy được à, mình chạy xa được thế này cơ à. Thế thì và bạn ấy cũng động viên tớ, và sau đấy thì tớ bắt đầu tớ làm quen dần với việc chạy. Bạn chạy với tớ khoảng độ 2-3 buổi, thế sau đó thì tớ bắt đầu tớ làm quen với việc chạy. Thì đầu tiên, năm đầu tiên của tớ, tớ đặt ra mục tiêu là tớ sẽ chạy được 5 km. Đầu tiên tớ sẽ chạy ra mục tiêu là 5 km, nhưng mà dần dần bắt đầu từ 1 km trở lên, từ một vòng quanh khu nhà tớ trở lên. Thì tớ chạy chậm thôi, chạy như kiểu dưỡng sinh ấy, chạy bộ chậm chậm thôi, thì nó cũng chỉ, nó không ra mồ hôi đâu, nó chỉ, nhưng mà tớ cảm thấy rất rất thích thú, tại vì là tớ cảm thấy là ôi, trước đây mình chả bao giờ chạy được, mà mình nghĩ là mình không chạy được thì tại sao bây giờ mình lại chạy được chứ. Thế là tớ rất thích thú về điều đấy. Xong sau đó thì lại tiếp cận lại được, rất tình cờ lại đọc được cuốn Tôi nói gì về chạy bộ của Murakami. Thì trong cuốn này thì ông ấy viết về việc chạy bộ của ông ấy rất là đều đặn, rất là kỷ luật, và nó giúp đỡ cho việc viết văn của ông ấy. Thì tớ rất thích cái tính kỷ luật của Murakami trong việc đều đặn chạy bộ, ép mình bắt buộc phải chạy hàng ngày như là một công việc bình thường, giống như là sinh hoạt hàng ngày vậy. Và tớ rất là thích điều đó. Thì sau đó thì đấy cũng là một cái động lực để cho tớ tiếp tục chạy tiếp. Và năm đầu tiên thì tớ chạy chậm lắm, tớ chạy dưỡng sinh ấy mà, nhưng mà tớ cũng chạy được đến 3 vòng, 1 vòng, 2 vòng, 3 vòng, rồi 5 vòng. Và sau đó thì tớ có tham gia một cái giải chạy của thanh niên thôi, ở trên bờ hồ, giải chạy rất là free. Là hôm đấy là chạy một vòng quanh các phố ở trên phố cổ ấy. À đúng rồi, chạy bộ trên phố cổ trong buổi sáng mờ sương hay là gì đấy. Thì tớ nghe thấy rất là hấp dẫn. Và tớ vốn thích phố cổ và muốn thưởng thức cái không khí của phố cổ trong một buổi sáng sớm tinh mơ nó như thế nào. Và tớ quyết định tham gia chạy. Mình gần như là giá nhất trong cái 100 người đấy, 100 người, hơn 100 người. Và tớ chạy chậm lắm, tớ chạy một đoạn thì coi như là tớ tụt lại sau cùng. Thế và tớ còn chạy lạc đường cơ. Thế nhưng mà cuối cùng thì đến khi mà tớ chạy về đến nơi thì tớ lại còn chạy vượt hơn cả cái mức mà người ta cho phép, là nghĩa là 7 km, thì tớ chạy thành 9 km, chạy nhầm đường. Thế là tớ cũng rất là, thì đấy cũng là một cái mà mình vượt qua được trở ngại của bản thân mình. Và từ đấy trở đi thì tớ cảm thấy là tớ thích chạy hơn. Thế sang đến năm sau thì tớ kết hợp với việc giảm cân, thì tớ tự dưng tớ thấy người tớ nhẹ trở lại và có nhu cầu là chạy nhanh hơn. Đấy, tức là khi mà cơ thể mình nhẹ trở lại thì mình tự dưng mình cảm thấy là có thể mình chạy nhanh được đấy, và mình thử xem nào, tại vì mình, cái cơ thể mình muốn là như thế. Thế là tớ nghe lời cơ thể và tớ chạy nhanh hơn, và tớ thấy rất ổn. Tớ đặt ra một cái challenge cho tớ là 21 ngày để tạo một cái thói quen. Thế nhưng mà cuối cùng là vì bận việc và vì buồn ngủ nên tớ không thực hiện được. Nhưng mà cũng buổi được buổi cái. Nhưng cho đến ngày hôm nay thì tớ chạy được cả buổi sáng và cả buổi chiều, và rất thích thú. Và tớ phát hiện ra là buổi sáng thì tớ chạy Tớ chạy thì tớ thưởng thức con đường của tớ lắm. Buổi sáng thì không khí trong lành này, đường vắng này, nắng vàng này, cây tỏa hương thơm này, rất là thích thú. Thì xong rồi sau đó tớ chạy xong thì tớ lại ghé vào cái vườn hoa, tớ ngồi tớ lắng nghe chim hót rồi thở rồi đủ các thứ, xong rồi hái hoa về chụp ảnh, nói chung là rất là vui. Được xong đến, nhưng mà đến chiều nay là buổi chiều đầu tiên tớ tớ chạy thử vào buổi chiều thì tớ thấy còn thú vị hơn, bởi vì là sau một ngày mình đã vận động rồi thì cơ thể nó vào guồng và mình có thể chạy nhanh ngay được, và nó cơ thể cũng chóng ra mồ hôi hơn. Và cái đường chạy của tớ hôm nay thì là ở công, không phải là ở ở đường chạy buổi sáng, bởi vì đường chạy buổi sáng thì vào buổi tối nó rất là đông, nó rất là tắc đường. Chạy buổi tối của tớ là ở cái công viên mới mở chỗ khu Mandarin ấy, thì công viên Hồ Điều Hòa thì cũng rất là đẹp, chạy ở dưới chánh trăng. Và hôm nay thì trong công viên, trên cái loa ở công viên ấy lại phát bản serenade, nó rất là lãng mạn. Và mình chạy mình ngắm khi mà thành phố lên đèn, khi mà những tòa nhà cao tầng bật đèn ánh sáng hắt xuống hồ, nói chung là rất là lung linh, rất là, nói chung rất là thú vị. Thế cho nên là chạy buổi sáng thì có cái thú vị của buổi sáng, của không khí buổi sáng, mà chạy buổi tối thì lại có một cái kiểu hay của buổi tối. Thế cho nên là hôm nay tớ rất là hào hứng và tớ muốn chia sẻ, thực sự là chia sẻ thôi, bởi vì là nếu như ai có vấn đề về sức khỏe và muốn tham gia chạy thì hãy nghe bài của tớ chia sẻ xem, tiếp cận với thể thao ở một góc khác, một góc nhìn gọi là về thẩm mỹ. Và khi mà tớ chạy thì tớ không hiểu sao tớ chạy chạy xong được một đoạn mà khoảng độ sau đấy thì tớ toát mồ hôi và tớ cảm thấy mình rất là sảng khoái và rất là hạnh phúc. Người ta nói là cái trên não nó tiết ra cái chất gì đó mà làm cho mình rất là cảm thấy rất là thoải mái, rất là sung sướng ấy đấy, endorphin hay là cái gì đó tớ cũng chả biết. Thế nhưng mà rất hay. Thì nếu bạn nào mà muốn chạy mà cứ nghĩ rằng là mình không chạy được thì cứ lấy tớ làm gương, là bởi vì là tớ không bao giờ tớ nghĩ là tớ có thể chạy được thì cuối cùng tớ chạy. Và chạy bộ là một môn rất hay, là bởi vì là không có cần gì nhiều, mình chỉ cần một đôi giày tốt và khi mình đi chơi bất cứ ở đâu, ở thành phố nào hay ở đâu đó, mình cũng mang đôi giày đấy đi và mình có thể chạy, vừa chạy vừa ngắm cảnh ở ở ở đó. Đấy là một cái, tớ nghĩ là một cái thói quen rất hay ho, rất là hay ho. Chạy chậm thôi, chạy dưỡng sinh thôi. Còn nếu mà mình cảm thấy mình có thể chạy nhanh được thì mình có thể chạy nhanh. Nói chung là thích ít đi gì trong mình không đòi hỏi cơ thể mình quá, mà mình lắng nghe nó, hãy lắng nghe nó, và khi cơ thể mình muốn cái gì thì mình làm theo nó, thế là ổn. Và tớ thấy rất là vui. Vậy thì hôm nay tớ chia sẻ cái niềm vui này, cái môn thể dục này của tớ với các bạn, để các bạn có thể biết đâu là từ cái bài nói của tớ, bài chia sẻ của tớ thì ai đó sẽ bắt đầu chạy hàng ngày. Và nếu như mà muốn thì tớ có thể gửi những cái bài mà tớ đọc, những cái bài truyền cảm hứng cho tớ trong việc chạy. Tớ thì luôn là như thế, luôn luôn làm theo cảm hứng, luôn luôn được truyền cảm hứng. Và nói chung là tớ rất là thích thú cái điều đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chào mọi người, hôm nay tớ lại chạy bộ buổi chiều. Và trong lúc chạy thì tớ nghĩ đến rằng là hôm nay mình nên chia sẻ cái gì trên podcast nhỉ? Và cái chủ đề từ lâu rồi tớ vẫn quan tâm, nhưng đến bây giờ thì tớ cảm thấy là mình có một cái định hướng cẩn thận, một cái định hướng rõ ràng trong cuộc sống của mình. Đấy là sống xanh. Thì đầu tiên khi mà tớ tiếp cận với cái từ sống xanh này là ở cái quyển sách của bạn Ngô Thị Giáng Uyên, bạn tác giả của hai quyển sách là ba quyển sách là Sống Xanh, Bánh Mì Đen và Cà Phê Đắng và Ngón Tay Mình Thơm Mùi Hải Hương. Cả ba quyển này tớ đều rất thích. Nhưng mà cái quyển Sống Xanh là cái quyển mà định hướng cho mọi người xem là mình nên sống như thế nào để sống một cách có ích cho bản thân và cho cả cộng đồng, cho cả tự nhiên xã hội. Thì lúc đầu tớ đọc quyển này thì tớ rất là thích, nhưng mà xong rồi tớ cứ để đấy thôi, để trong đầu thôi, chứ tớ cũng chẳng cái gì, thỉnh thoảng lại lôi ra đọc nghiền ngẫm thế. Và bắt đầu ý thức sống xanh của tớ bắt đầu từ khi mà tớ bị gãy chân. Tức là tớ dừng xe máy ở đèn đỏ, và tự dưng là bị một cái xe matic nó đè lên chân và gãy liền ba ngón chân. Và tớ mất 2 tháng để mà đi lại, rồi nói chung là rất là vất vả. Và sau đấy thì tớ quyết định là tớ đi xe buýt, nhờ một chị ở cơ quan, chị Giang gợi ý là tớ đi xe buýt thì tớ cũng thấy hay. Thế là tớ bảo hay là mình thử đi. Thì đúng là tớ thấy hay thật, tại vì là cái tuyến cơ quan của tớ thì đúng cái tuyến bến xe buýt, cái tuyến xe buýt số 30, tớ chỉ cần đi một tuyến thôi là đến nơi. Và tớ thấy rất là khoái chí, bởi vì là rõ ràng là mình thoát hẳn khỏi khói bụi này, khỏi tắc đường này, khỏi khói xăng xe, rồi những sự cáu kỉnh chật trội, rồi những cái stress ở trên đường phố, mà mình chỉ cần ngồi ở trên xe buýt và mình thả lỏng, thư thái đầu óc và nghĩ những điều hay ho. Thì tớ thì khi mà tớ rảnh rỗi thì tớ luôn luôn nghĩ những cái thứ nó hay hay cho bản thân, cho gia đình và cho bạn bè. Thế thì tớ thấy rất là thích thú khi đi xe buýt. Rẻ lắm, chỉ có 200.000 một tháng đối với người đi làm. Còn đối với cái học sinh và cán bộ về hưu thì chỉ mất có 100.000 thôi. Mà mình có thể với cái thẻ xe buýt thì mình có thể đi khắp nơi, với điều kiện là mình phải tương đối rảnh về thời gian. Đối với những bạn có con nhỏ mà phải đưa đón đi nhiều thì có thể là sẽ khó hơn. Nhưng với mình thì con mình lớn rồi, thì việc đi xe buýt đối với mình là rất là thuận tiện. Và mình nghĩ là nó rất là văn minh. Đấy. Và cái thứ hai nữa là tớ sống xanh, là tớ rất thích trồng cây xanh ở nhà, ở quanh nhà. Tại nhà mình bây giờ nhà ai chẳng có ban công, thì mình có thể trồng ở ban công này, ở bếp này, nếu mà bếp nhà bạn mở, thì trồng những cái cây rau thơm, những cái cây đấy, thì mình nhìn ra màu xanh mát mắt thì mình cũng thấy là rất là thích thú. Và cái cảm giác là buổi sáng mà dậy tưới cây, rồi đến một ngày mình phát hiện ra là ô cây nó nở hoa, hay cây nó nảy mầm, hay là cây có một nhánh mới, mình cũng thấy đấy là một niềm vui rất là vui, nhỏ bé thôi nhưng mà cũng rất là thích thú, bởi vì đấy là sự thành quả của sự chăm sóc của mình. Và đến bây giờ thì sau khi mà tớ lại làm vườn, tớ có một cái khu vườn nhỏ, thì tớ bắt đầu thu gom những cái rác hữu cơ, những rau thừa, những cái cuống rau, những cái cuộn rau này, hay là những cái rác thừa, rác hữu cơ, vỏ chuối hay vỏ trứng, hay là những cái gì đấy mà hữu cơ, thì tớ để riêng một túi và tớ sẽ mang xuống vườn để làm phân hữu cơ. Còn cái rác vô cơ như là túi ni lông hay những cái đồ nhựa ấy, thì tớ lại được bạn Su Chin ở cơ quan tớ, là bạn ấy giới thiệu về cái dự án Brick, tức là nhét tất cả những cái đồ nhựa cắt nhỏ ra hoặc ni lông vào trong những cái chai la vi ấy, thì để sẽ làm những cái thành những cái viên gạch để bạn ý làm cho cái dự án của bạn, làm một tường ở công viên hay là gì đó. Nhưng mà tớ thấy là bạn ý phổ biến và rất là hay, và cũng là một phần nào đấy nó những cái rác thải bằng nhựa đấy nó cũng có ích và nó không làm hại, tổn hại đến môi trường. Và bây giờ tớ rất là chăm chỉ và làm hai cái việc này, phân loại rác rất là một cách rất là hào hứng và thích thú, bởi vì mình thấy là mình làm điều này nó rất là có ích cho cuộc sống của gia đình mình và cho cả môi trường nữa. Thế còn về cá nhân thì sống xanh là như thế nào? Mỗi người sẽ có một cách khác nhau. Còn với tớ, với bản thân tớ thì tớ thứ nhất là tớ hiểu được bản thân mình, tớ hiểu được con người mình và cơ thể mình. Thế cho nên là thí dụ như là khi tớ tắm chẳng hạn thì tớ luôn gội, tại vì dùng vòi hoa sen mà, thì tớ gội đầu luôn, và tớ dùng dầu gội đầu của tớ ra, tớ thì sạch sẽ lắm, cơ thể của tớ thì nó rất là, nó không có mùi hôi, nó không có mồ hôi nhiều. Thế cho nên là
khi mà gội đầu thì cái xà phòng nó trôi xuống người và tớ dùng luôn xà phòng gội đầu để tớ tắm luôn, thế là không phải dùng xà phòng tắm một lần nữa. Đấy là những hôm nào mà sạch sẽ. Thế còn hôm nào mà bẩn thỉu quá thì đúng là phải dùng xà phòng tắm thật. Thế còn thứ hai nữa là về quần áo mặc của tớ thì nếu như mà tớ mà thí dụ mặc một lần mà quần áo mà còn sạch thì tớ không có giặt ngay, tớ sẽ để lại để tớ mặc lần thứ hai, sau đó thì tớ mới giặt. Và như vậy thì cũng là tiết kiệm xà phòng giặt, rồi nước thơm, rồi hay là việc chăm sóc cá nhân cơ thể của mình chẳng hạn, thì tớ cũng vẫn ủ tóc bình thường, nhưng mà tớ ủ bằng dầu dừa và chanh, thì hai cái thứ đấy nó rất là rẻ và tớ tự ủ lấy ở nhà cứ một tuần một lần. Thế thì mà tóc mình vẫn suôn mượt, vẫn đẹp đẽ mà vẫn không có tốn tiền nhiều. Hay là da mặt chẳng hạn, thí dụ như bị nổi nốt hay là bị nổi trứng cá hay là gì đấy, thì tớ cũng không có dùng nhiều những cái loại kem, những cái dưỡng da đắt tiền. Đối với tớ chỉ dùng mỗi nước hoa hồng thế thôi. Còn mùa đông thì tớ thêm một lọ kem nhỏ nhỏ. Còn đâu thì là tớ quan niệm là tớ chơi thể thao nó đổ mồ hôi ra, và khi mà da tiết ra mồ hôi thì tức là đã thải ra những cái chất độc rồi, và việc đó đã làm cho cái da nó đã láng mịn hơn rồi. Và tớ chỉ có dùng xà phòng rửa mặt thỉnh thoảng, phần lớn tớ không dùng, và nước hoa hồng vậy thôi. Còn về mỹ phẩm, tớ tuyệt đối không dùng trừ có một thỏi son, tớ không dùng thêm gì khác, trừ khi là phải đi đâu đấy thì phải đậm đà một tí thì tớ mới dùng, còn không thì tớ coi cái vẻ đẹp tự nhiên là hoàn hảo nhất. Nó vẻ đẹp nó từ ánh mắt và từ nụ cười, từ giọng nói và từ phong thái của mỗi người. Cái điều đấy là điều quan trọng nhất đối với tớ. Còn thì tớ không lệ thuộc vào mỹ phẩm. Còn thứ hai nữa là chị shopping. Thì chị em thì rất thích đi shopping, còn tớ thì tớ cũng thích, nhưng mà tớ là window shopping, tức là chỉ đi ngắm nghía những thứ đẹp và những thứ nào thật cần thiết thì tớ mới mua, bởi vì tớ tâm niệm là cái gì vừa đủ thì cũng là hay. Thế cho nên là quần áo tớ cũng chỉ sắm vừa đủ, mọi thứ tớ sắm rất là vừa đủ, không có thừa, không có bị thừa gì cả, và mình dùng hài lòng khi mà dùng với những thứ đấy thôi. Thế cũng không có đồ gọi là hàng hiệu hay là gì đâu, cứ cái nào tớ thích thì tớ mua, phù hợp là tớ mua và tớ mặc và tớ dùng và tớ thấy khoái chí, thấy thích thú, thấy phù hợp với mình, thế là ổn. Nói về window shopping thì tớ rất thích đi ngắm những cái cửa hàng như là Uma này, hay là những cái nơi như Kitchen Art này, hay là những nơi đấy, những cái nơi mà tớ cảm thấy là tớ học được một cái điều gì đấy, một sự trang trí bày trí đẹp đẽ, hoặc là mình học được ở những cái cửa hàng đấy cái gì đó, thì đấy là sở thích của tớ. Cái này thì mọi người nên hiểu bản thân để mà tìm cho mình những cái niềm vui phù hợp. Đấy là về tiêu dùng, đấy là về. Còn về chăm sóc sức khỏe của tớ thì có hai mặt, là về thể chất và về tinh thần. Thì thể chất thì tớ rất chăm chỉ tập thể dục. Phải nói là tớ rất chăm chỉ và tớ thích lắm. Trước đây thì tớ rất là ghét, nhưng mà từ khi mà tớ cũng không biết làm sao tớ tự dưng tớ thay đổi và tớ rất thích. Thì những cái môn thể dục mà tớ chơi như là cầu lông chẳng hạn, cầu lông tớ chơi cách đây 10 năm và tớ rất thích, mặc dù không giỏi, tay chịu đánh, nhưng mà cũng ra được những cú đòn cũng khá thú vị, mà rất vui. Chơi cầu lông rất là vui, vào lưới chơi đánh sét vui lắm. Hay là sau này thì tớ bắt đầu là bơi lội, tớ bơi, tớ cũng rất thích đi bơi, nhưng mà về sau thì những cái bể bơi nó họ dùng hóa chất nhiều quá và làm hỏng da nên tớ không dám nữa. Thì tớ chỉ thỉnh thoảng lắm, muốn lắm thì tớ mới đi bơi thôi, còn đâu là tớ cai. Thế rồi tớ làm quen với môn chạy bộ. Rất nghiền, rất là thích, và tớ đã có một bài nói về chạy bộ rồi. Rồi dancing tức là tập dance sport buổi tối ở dưới chân nhà tớ ấy, rất là thích, 250 một tháng từ thứ hai đến thứ bảy, tối nào cũng tập và rất là vui vẻ. rất là mềm dẻo, cơ thể mình nó hòa vào âm nhạc và rất là thích, và hôm nào cũng đổ hàng tám mồ hôi, thích lắm, nói chung là rất là sảng khoái. Rồi yoga, yoga thì tớ quả thực là trước đây tớ đã mất 2 lần tớ mua phiếu ở câu lạc bộ, ở các cái gym, các câu lạc bộ thể dục thể hình ấy, nhưng mà xong rồi tớ không đi học và tớ thấy rất là lãng phí. Và sau đấy thì tớ mua những cái khóa học online ở trên mạng của chương trình của Edumo ấy, như là Zumba này, có 170.000 thôi mà tớ rất là khoái, rất là thích, tập rất là thích, hay là yoga của Nguyễn Hiếu. Và sau này thì tớ có mua một cái khóa học 1 năm của Asana Rebel, chương trình ở trên mạng, cái chương trình này của nước ngoài, học rất là rất là thích. Cái đây là cái chương trình yoga mà tớ thích nhất. Tớ thích nhất. Và nếu mà bạn nào mà có muốn thì muốn tham khảo hay muốn học thử thì tớ sẽ gửi cái tên của chuyện của cái phần mềm này để các bạn có thể mua và học. Còn về mặt tinh thần thì tớ thích viết lách, thích viết những cái điều mình suy nghĩ, những cái gì mình cảm nhận về cuộc sống, về bản thân, về gia đình, về tất cả. Và tớ thích viết bởi vì tớ viết là một cách để làm sạch đầu của mình, và khi mình viết ra xong rồi là coi như là xong, coi như là một cách để trút rác những điều hay ho cũng như những điều không hay, nhưng mà là trút rác tinh thần ra tờ giấy, ra máy tính. Và hay là tớ bây giờ bắt đầu tớ tự học, tớ tự học đàn ukulele. Thì có một cái khóa miễn phí ở trên mạng, trên Edumo, và tớ đang thử học thì tớ thấy cũng rất là thích thú. Đấy, thì đấy là những cái mà tớ nghĩ là đấy là tớ đang sống xanh đấy, đang sống xanh. Khi mà tớ nghĩ là khi mà các bạn đã ý thức được, giống như người ta nói rằng là there's a will thì there's a way, tức là khi mà có ý chí, khi mà đã ý thức được thì mình sẽ tự tìm kiếm được con đường phù hợp cho bản thân mình. Và đấy là cách mà tớ thấy là tớ đang sống một cách cảm thấy là lành mạnh, vui vẻ. Và tớ muốn chia sẻ điều này với mọi người, bởi vì vì sao mà mọi người thấy là à, còn một cái nữa là tớ chụp ảnh, tớ rất thích chụp ảnh, thì thích set up và thích chụp ảnh những cái gì mà mình quan sát được, mình nhìn thấy và chia sẻ lên mạng. Thì tại sao mọi người lại thấy là tại sao cách nhìn của tớ cuộc sống nó lại có cái gì đấy nó bình yên, lãng mạn, thì đấy là con người của tớ, thì đấy là cái cách sống mà tớ muốn hướng tới. Đấy là những điều mà tớ chia sẻ trong ngày hôm nay. Rất hy vọng là mọi người có thể có những cái cách của mình, và cũng có thể chia sẻ cách của mình để chúng ta có thể tham khảo được nhau và học hỏi được nhau. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào. Chào mọi người. Hôm nay tớ lại chạy bộ buổi chiều, và trong lúc chạy thì tớ nghĩ đến rằng là hôm nay mình nên chia sẻ cái gì trên podcast nhỉ. Và cái chủ đề từ lâu rồi tớ vẫn quan tâm, nhưng đến bây giờ thì tớ cảm thấy là mình có một cái định hướng cẩn thận, một cái định hướng rõ ràng trong cuộc sống của mình, đấy là sống xanh. Thì đầu tiên khi mà tớ tiếp cận với cái từ sống xanh này là ở cái quyển sách của bạn Ngô Thị Giáng Uyên, bạn tác giả của ba quyển sách là Sống Xanh, Bánh Mì Đen và Cà Phê Đắng, và Ngón Tay Mình Thơm Mùi Hải Hương. Cả ba quyển này tớ đều rất thích, nhưng mà cái quyển Sống Xanh là cái quyển mà định hướng cho mọi người xem là mình nên sống như thế nào để sống một cách có ích cho bản thân và cho cả cộng đồng, cho cả tự nhiên xã hội. Thì lúc đầu tớ đọc quyển này thì tớ rất là thích, nhưng mà xong rồi tớ cứ để đấy thôi, để trong đầu thôi, chứ tớ cũng chẳng cái gì, thỉnh thoảng lại lôi ra đọc, nghiền ngẫm thế. Và bắt đầu ý thức sống xanh của tớ bắt đầu từ khi mà tớ bị gãy chân, tức là tớ dừng xe máy ở đèn đỏ, và tự dưng là bị một cái xe matic nó đè lên chân và gãy liền 3 ngón chân, và tớ mất 2 tháng để
mà đi nạn, rồi nói chung là rất là vất vả. Và sau đấy thì tớ quyết định là tớ đi xe buýt, nhờ một chị ở cơ quan, chị Giang gợi ý là tớ đi xe buýt thì tớ cũng thấy hay. Thế là tớ bảo ừ hay là mình thử đi. Thì đúng là tớ thấy hay thật, tại vì là cái tuyến cơ quan của tớ thì đúng cái tuyến bến xe buýt, cái tuyến xe buýt số 30, tớ chỉ cần đi một tuyến thôi là đến nơi. Và tớ thấy rất là khoái chí, bởi vì là rõ ràng là mình thoát hẳn khỏi khói bụi này, khỏi tắc đường này, khỏi khói xăng xe, rồi những sự cáu kỉnh chật trội, rồi những cái stress ở trên đường phố, mà mình chỉ cần ngồi trên xe buýt và mình thả lỏng, thư thái đầu óc và nghĩ những điều hay ho. Thì tớ thì khi mà tớ rảnh rỗi thì tớ luôn luôn nghĩ những cái thứ nó hay hay cho bản thân, cho gia đình và cho bạn bè. Thế thì tớ thấy rất là thích thú khi đi xe buýt. Rẻ lắm, chỉ có 200.000 một tháng đối với người đi làm. Còn đối với học sinh và cán bộ về hưu thì chỉ mất có 100.000 thôi. Mà mình có thể với cái thẻ xe buýt là mình có thể đi khắp nơi, với điều kiện là mình phải tương đối rảnh về thời gian. Đối với những bạn có con nhỏ mà phải đưa đón đi nhiều thì có thể là sẽ khó hơn. Nhưng với mình thì con mình lớn rồi, thì việc đi xe buýt đối với mình là rất là thuận tiện. Và mình nghĩ là nó rất là văn minh. Đấy. Và cái thứ hai nữa là tớ sống xanh, là tớ rất thích trồng cây xanh ở nhà, ở quanh nhà. Tại nhà mình bây giờ nhà ai chẳng có ban công, thì mình có thể trồng ở ban công này, ở bếp này, nếu như mà bếp nhà bạn mở thì trồng những cái cây rau thơm, những cái cây ấy, thì mình nhìn ra màu xanh mát mắt thì mình cũng thấy là rất là thích thú. Và cái cảm giác là buổi sáng mà dậy tưới cây, rồi đến một ngày mình phát hiện ra là ô cây nó nở hoa, hay cây nó nảy mầm, hay là cây có một nhánh mới, mình cũng thấy đấy là một niềm vui rất là vui, nhỏ bé thôi nhưng mà cũng rất là thích thú, bởi vì đấy là sự thành quả của sự chăm sóc của mình. Và đến bây giờ thì sau khi mà tớ lại làm vườn, tớ có một cái khu vườn nhỏ nhỏ, thì tớ bắt đầu thu gom những cái rác hữu cơ, những là những rau thừa, những cái cuống rau, những cái cuộn rau này, hay là những cái rác thừa, rác hữu cơ, vỏ chuối hay vỏ trứng, hay là những cái gì đấy mà hữu cơ thì tớ để riêng một túi và tớ sẽ mang xuống vườn để làm phân hữu cơ. Còn cái rác vô cơ như là túi ni lông hay những cái đồ nhựa ấy, thì tớ lại được bạn Su Chin ở cơ quan tớ, là bạn ấy giới thiệu về cái dự án Brick, tức là nhét tất cả những cái đồ nhựa cắt nhỏ ra hoặc ni lông vào trong những cái chai La Vi ấy, thì để sẽ làm những cái thành những cái viên gạch để bạn ý làm cho cái dự án của bạn, làm một tường ở công viên hay là gì đó. Nhưng mà tớ thấy là bạn ý phổ biến và rất là hay, và cũng là một phần nào đấy nó những cái rác thải bằng nhựa đấy nó cũng có ích và nó không làm hại, tổn hại đến môi trường. Và bây giờ tớ rất là chăm chỉ và làm hai cái việc này, phân loại rác rất là một cách rất là hào hứng và thích thú, bởi vì mình thấy là mình làm điều này nó rất là có ích cho cuộc sống của gia đình mình và cho cả môi trường nữa. Thế còn về cá nhân thì sống xanh là như thế nào? Mỗi người sẽ có một cách khác nhau. Còn với tớ, với bản thân tớ thì tớ thứ nhất là tớ hiểu được bản thân mình, tớ hiểu được con người mình và cơ thể mình. Thế cho nên là thí dụ như là khi tớ tắm chẳng hạn thì tớ luôn gội, tại vì dùng vòi hoa sen mà, thì tớ gội đầu luôn. Và tớ dùng dầu gội đầu của tớ ra, tớ thì sạch sẽ lắm, cơ thể của tớ thì nó rất là, nó không có mùi hôi, nó không có mồ hôi nhiều. Thế cho nên là khi mà gội đầu thì cái xà phòng nó trôi xuống người và tớ dùng luôn xà phòng gội đầu để tớ tắm luôn. Thế là không phải dùng xà phòng tắm một lần nữa. Đấy là những hôm nào mà sạch sẽ. Thế còn hôm nào mà bẩn thỉu quá thì đúng là phải dùng xà phòng tắm thật. Thế còn thứ hai nữa là về quần áo mặc của tớ, thì nếu như mà tớ mà thí dụ mặc một lần mà quần áo mà còn sạch thì tớ không có giặt ngay. Tớ sẽ để lại để tớ mặc lần thứ hai, sau đó thì tớ mới giặt. Và như vậy thì cũng là tiết kiệm xà phòng giặt, rồi nước thơm, rồi hay là việc chăm sóc cá nhân cơ thể của mình chẳng hạn, thì
tớ cũng vẫn ủ tóc bình thường, nhưng mà tớ ủ bằng dầu dừa và chanh. Thì hai cái thứ đấy nó rất là rẻ, và tớ tự ủ lấy ở nhà, cứ một tuần một lần. Thế thì mà tóc mình vẫn suôn mượt, vẫn đẹp đẽ mà vẫn không có tốn tiền nhiều. Hay là da mặt chẳng hạn, thí dụ như bị nổi nốt hay là bị nổi trứng cá hay là gì đấy, thì tớ cũng không có dùng nhiều cái những cái loại kem, những cái dưỡng da đắt tiền. Đối với tớ, tớ chỉ dùng mỗi nước hoa hồng thế thôi. Còn mùa đông thì tớ thêm một lọ kem nhỏ nhỏ. Còn đâu thì là tớ quan niệm là tớ chơi thể thao nó đổ mồ hôi ra, và khi mà da tiết ra mồ hôi thì tức là đã thải ra những cái chất độc rồi, và việc đó đã làm cho cái da nó đã láng mịn hơn rồi. Và tớ chỉ có dùng xà phòng rửa mặt thỉnh thoảng, phần lớn tớ không dùng, và nước hoa hồng vậy thôi. Còn về mỹ phẩm, tớ tuyệt đối không dùng trừ có một thỏi son, tớ không dùng thêm gì khác, trừ khi là phải đi đâu đấy thì phải đậm đà một tí thì tớ mới dùng, còn không thì tớ coi cái vẻ đẹp tự nhiên là hoàn hảo nhất. Nó vẻ đẹp nó từ ánh mắt và từ nụ cười, từ giọng nói và từ phong thái của mỗi người. Cái điều đấy là điều quan trọng nhất đối với tớ. Còn thì tớ không lệ thuộc vào mỹ phẩm. Còn thứ hai nữa là chị shopping. Thì chị em thì rất thích hay rất thích đi shopping. Còn tớ thì tớ cũng thích, nhưng mà tớ là window shopping, tức là chỉ đi ngắm nghía những thứ đẹp, và những thứ nào thật cần thiết thì tớ mới mua. Bởi vì tớ tâm niệm là cái gì vừa đủ thì cũng là hay. Thế cho nên là quần áo tớ cũng chỉ sắm vừa đủ, mọi thứ tớ sắm rất là vừa đủ, không có thừa, không có bị thừa gì cả. Và mình dùng hài lòng khi mà dùng những thứ đấy thôi. Thế cũng không có đồ gọi là hàng hiệu hay là gì đâu. Cứ cái nào tớ thích thì tớ mua, phù hợp là tớ mua và tớ mặc và tớ dùng, và tớ thấy khoái chí, thấy thích thú, thấy phù hợp với mình, thế là ổn. Nói về window shopping thì tớ rất thích đi ngắm những cái cửa hàng như là Uma này, hay là những cái nơi như Kitchen Art này, hay là những nơi đấy, những cái nơi mà tớ cảm thấy là tớ học được một cái điều gì đấy, một sự trang trí bày trí đẹp đẽ, hoặc là mình học được ở những cái cửa hàng đấy cái gì đó. Thì đấy là sở thích của tớ. Cái này thì cũng chả, cái này thì mọi người nên hiểu bản thân để mà tìm cho mình những cái niềm vui phù hợp. Đấy là về tiêu dùng, đấy là về. Còn về chăm sóc sức khỏe của tớ thì có hai mặt, là về thể chất và về tinh thần. Thì thể chất thì tớ rất chăm chỉ tập thể dục. Tớ nói là tớ rất chăm chỉ và tớ thích lắm. Trước đây thì tớ rất là ghét, nhưng mà từ khi mà tớ cũng không biết làm sao tớ tự dưng tớ thay đổi và tớ rất thích. Thì những cái môn thể dục mà tớ chơi như là cầu lông chẳng hạn, cầu lông tớ chơi cách đây 10 năm và tớ rất thích, mặc dù không giỏi, tay chịu đánh nhưng mà cũng ra được những cú đòn cũng khá thú vị. Mà rất vui, chơi cầu lông rất là vui, vào lưới chơi đánh sét vui lắm. Hay là sau này thì tớ bắt đầu là bơi lội, tớ bơi, tớ cũng rất thích đi bơi, nhưng mà về sau thì những cái bể bơi nó họ dùng hóa chất nhiều quá và làm hỏng da nên tớ không dám nữa. Thì tớ chỉ thỉnh thoảng lắm, muốn lắm thì tớ mới đi bơi thôi, còn đâu là tớ cai. Thế rồi tớ làm quen với môn chạy bộ. Rất nghiền, rất là thích, và tớ đã có một bài nói về chạy bộ rồi. Rồi dancing, tức là tập dance sport buổi tối ở dưới chân nhà tớ ấy, rất là thích, 250 một tháng từ thứ hai đến thứ bảy, tối nào cũng tập và rất là vui vẻ, rất là mềm dẻo, cơ thể mình nó hòa vào âm nhạc và rất là thích, và hôm nào cũng đổ hàng tám mồ hôi ấy. Thích lắm, nói chung là rất là sảng khoái. Rồi yoga thì tớ quả thực là trước đây tớ đã mất hai lần tớ mua phiếu ở câu lạc bộ, ở các cái gym, các câu lạc bộ thể dục thể hình ấy, nhưng mà xong rồi tớ không đi học và tớ thấy rất là lãng phí. Và sau đấy thì tớ mua những cái khóa học online ở trên mạng của chương trình của Edumo ấy, như là Zumba này, có 170.000 thôi mà tớ rất là khoái, rất là thích, tập rất là thích. Hay là yoga của Nguyễn Hiếu. Và sau này thì tớ có mua một cái khóa học một năm của Asana Rebel, chương trình ở trên mạng cái chương trình này của nước ngoài, học rất là rất thích cái, đây là cái chương trình yoga mà tớ thích nhất. Và nếu mà bạn nào mà có muốn thì muốn tham khảo hay muốn học thử thì tớ sẽ gửi cái tên của chuyện của cái phần mềm này để các bạn có thể mua và học. Còn về mặt tinh thần thì tớ thích viết lách, thích viết những cái điều mình suy nghĩ, những cái gì mình cảm nhận về cuộc sống, về bản thân, về gia đình, về tất cả. Và tớ thích viết bởi vì tớ viết là một cách để làm sạch đầu của mình. Và khi mình viết ra xong rồi là coi như là xong, coi như là một cách để trút giác những điều hay ho cũng như những điều không hay, nhưng mà là trút giác tinh thần ra tờ giấy, ra máy tính. Và hay là tớ bây giờ bắt đầu tớ tự học. Tớ tự học đàn ukulele. Thì có một cái khóa miễn phí ở trên mạng, trên Edumo, và tớ đang thử học thì tớ thấy cũng rất là thích thú. Đấy, thì đấy là những cái mà tớ nghĩ là đấy là tớ đang sống xanh đấy. Đang sống xanh. Khi mà tớ nghĩ là khi mà các bạn đã ý thức được, giống như người ta nói rằng là there's a will thì there's a way, tức là khi mà có ý chí, khi mà đã ý thức được thì mình sẽ tự tìm kiếm được con đường phù hợp cho bản thân mình. Và đấy là cách mà tớ thấy là tớ đang sống một cách cảm thấy là lành mạnh, vui vẻ. Và tớ muốn chia sẻ điều này với mọi người bởi vì vì sao mà mọi người thấy là à, còn một cái nữa là tớ chụp ảnh, tớ rất thích chụp ảnh, thì thích set up và thích chụp ảnh những cái gì mà mình quan sát được, mình nhìn thấy và chia sẻ lên mạng. Thì tại sao mọi người lại thấy là tại sao cách nhìn của tớ cuộc sống nó lại có cái gì đấy nó bình yên, lãng mạn, thì đấy là con người của tớ, thì đấy là cái cách sống mà tớ muốn hướng tới. Đấy là những điều mà tớ chia sẻ trong ngày hôm nay. Rất hy vọng là mọi người có thể có những cái cách của mình và cũng có thể chia sẻ cách của mình để chúng ta có thể tham khảo được nhau và học hỏi được nhau. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào.